làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Nhiều khi tôi nhớ về.
qua các sách phúc âm, chúng ta có thể nhận ra sự vận hành của Đức Thánh Linh trong các mục vụ của Chúa Giê-xu, trong sự giảng dạy qua các phép lạ, dấu lạ, những việc quyền năng Ngài thi thố công khai, nhưng cũng qua những giáo huấn cụ thể Chúa dạy về Đức Thánh Linh. Trong bài thuyết giảng trên phòng cao, kỹ thuật trong phúc âm Răng chương 13 đến chương 17, Sứ đồ Răng ghi lại những lời dạy thâm sâu nhưng cũng rất khẳng định rõ ràng của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh. Nhận định đầu tiên cần nêu lên liên quan đến thời điểm Chúa Giê-xu đưa ra những giáo huấn này về Đức Thánh Linh, đó là Ngài sắp phải đi chặng đường cuối trên trần gian, phó mình làm sinh tế để hoàn tất sứ mạng cứu rỗi, chuộc tội cho nhân loại. Vì vậy, Chúa hứa ban Đức Thánh Linh ngự xuống cư trú vĩnh viễn trong môn đồ để thay thế Ngài, hiển nhiên là đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các môn đồ. Trong phúc âm Giăng chương 14 câu 18, Chúa nói: "Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi." Đức Thánh Linh sẽ tiếp nối sứ vụ giáo huấn của Chúa Giê-xu trong một mức độ thâm sâu hơn trong tâm linh các môn đồ Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh sẽ vận hành một cách thiêng liêng, không chỉ hướng dẫn họ mà còn ban năng lực cho họ trong sứ mạng công bố tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho trần gian. Trong phúc âm Giăng chương 14, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ Ngài sắp về cùng Cha, chuẩn bị nơi chốn cho họ trên thiên đàng, hứa sẽ trở lại, đem họ đi với Ngài. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt, họ còn trên trần gian, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh xuống với họ, ở trong họ, thay Ngài an ủi, chăm sóc, dạy dỗ họ. Kỳ trước, chúng ta đã học phúc âm Giăng chương 16, câu 16 đến câu 33, ghi lại những lời cuối Chúa báo trước cho môn đệ về những biến cố không thể tưởng tượng nổi sắp xảy ra cho Ngài. Dù đã nhiều lần Chúa nói với họ là Ngài sẽ chịu khổ nạn cho đến chết, dầu vậy, không lâu sau đó họ sẽ lại gặp Ngài, vì Ngài sẽ phục sinh, sẽ ở với họ trong ít lâu, dạy họ thêm nhiều điều khác trước khi Ngài thăng thiên về với Cha. Chúa tâm tình với môn đồ trước khi Ngài chịu khổ nạn để chuẩn bị tinh thần cho họ, giúp họ biết rằng Ngài đã thắng thế gian rồi, hàm ý đắc thắng bằng cái chết hiến tế, để khi chứng kiến Ngài chịu khổ nạn, họ không quá đau buồn hay tuyệt vọng. Hôm nay, trước khi suy gẫm về tâm tình Chúa cứu thế Giê-xu qua những lời cầu nguyện thâm sâu tha thiết với Đức Chúa Trời là Cha, được ghi lại chi tiết trong phúc âm Giăng chương 17, chúng ta tóm tắt lại những diễn tiến, những sự kiện với những lời Chúa dạy ghi trong phúc âm Giăng chương 13 đến chương 16. Sau khi Chúa rửa chân cho môn đồ, Ngài khởi sự dạy họ nhiều điều nhấn mạnh đến tình thương và sự phục vụ lẫn nhau sau khi Ngài ra đi, với lời hứa tiên tri Ngài sẽ trở lại tiếp rước họ về nhà Cha trên thiên đàng. Trong chương 14, Chúa trả lời những thắc mắc của các môn đồ về việc Ngài ra đi, đồng thời hứa với họ về việc ban Đức Thánh Linh ở với họ. Trong chương 15, Chúa dạy họ về mối dây liên kết sinh động với Ngài, dùng hình ảnh gốc nho và nhánh nho. Trong chương 16, Chúa tiên báo những khổ nạn Ngài sẽ chịu, tâm trạng đau buồn của các môn đồ khi chứng kiến cảnh Chúa bị ra hình. Đặc biệt, cũng trong chương 16, Chúa dạy chi tiết hơn về sứ vụ Đức Thánh Linh trong họ, đấng sẽ ở với họ và thay thế Ngài hướng dẫn, dạy dỗ, an ủi, khích lệ họ. Cuối chương 16, Chúa khuyên họ vững tâm, yên lòng, đoan chắc với họ rằng Ngài đã thắng thế gian, đắc thắng bằng cái chết hiến tế để loại trừ tội lỗi và vô hiệu hóa quyền lực của sự chết. Bây giờ chúng ta khởi sự suy gẫm lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Cha là Đức Chúa Trời, ghi trong phúc âm Giăng chương 17. Bài cầu nguyện ghi trong phúc âm Ma-thiêu chương 6 và Luca chương 11, thường gọi là bài cầu nguyện chung hay bài cầu nguyện lạy Cha, được hiểu là bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu dâng lên cho Đức Chúa Trời là Cha. Đúng ra, đó là bài cầu nguyện Chúa dạy môn đồ để họ biết nguyên tắc tương giao với Cha trong lời cầu nguyện. Còn lời cầu nguyện ghi trong phúc âm Giăng chương 17 mới là lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dâng lên cho Cha. Qua đó, Ngài cầu nguyện cho chính mình, từ câu 1 đến câu 5, cầu nguyện cho các môn đồ, câu 6 đến câu 19, và cầu nguyện cho những người sẽ tin Ngài trong tương lai, đó là câu 20 đến câu 26. Chúng ta cùng nghe lại lời cầu nguyện này của Chúa Giê-xu, còn được gọi là lời cầu nguyện như của Thầy cả Thượng phẩm. Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: "Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những người cha đã giao cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cha đã sai đến. Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển con nơi chính mình cha. Con đã tỏ danh cha ra cho những người cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về cha, cha giao họ cho con, và họ đã giữ lời cha. Hiện nay, họ đã biết rằng mọi sự cha đã giao cho con đều là từ cha mà đến. Vì con đã truyền cho họ những lời cha đã truyền cho con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng con đến từ nơi cha, và tin rằng ấy là cha sai con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, không phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ cha đã giao cho con, bởi vì họ thuộc về cha. Phàm mọi điều thuộc về con tức là thuộc về cha, mọi điều thuộc về cha tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và con về cùng cha. Lạy cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con. Con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ con về cùng cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Như cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con, và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một, cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ, và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ, cũng như cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu, thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17, câu 1 đến câu 26. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào phần đầu của bài cầu nguyện ghi trong câu 1 đến câu 5, là những lời Chúa Giê-xu cầu nguyện với cha cho chính mình. Thưa cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển cha. Và nhân quyền phép cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ cha đã giao phó cho con. Và sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cha đã sai đến. Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển con nơi chính mình cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17, câu 1 đến câu 5. Trong Phúc Âm Giăng, Chúa Giê-xu thường nói, thì giờ của Ngài ám chỉ thì giờ trọng đại nhất trong cả sứ mạng của Ngài trên trần gian, là giờ Ngài phải chịu chết trên thập hình để hoàn tất sứ mạng chuộc tội cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu cầu nguyện xin làm vinh hiển con, để con cũng làm vinh hiển cha, hiển nhiên là trong bối cảnh của giờ thương khó cận kề. Ngài xin cha làm vinh hiển Ngài trong khổ nạn, trong cái chết hiến tế, trong sự phục sinh và thăng thiên. Sứ mạng cứu rỗi nhân loại của Ngài được thể hiện và hoàn tất trong tất cả những diễn tiến đó, để đến cuối cùng, khi nghe đến danh Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thảy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là Philip chương 2, câu 10, câu 11. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện xin Cha làm vinh hiển Ngài, để Ngài cũng làm vinh hiển Cha, thì đây cũng là lời tuyên xưng thần tánh của Ngài. Vì không ai có đủ tư cách làm vinh hiển Đức Chúa Trời là đấng tối cao. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời khẳng định Ngài không nhường vinh hiển Ngài cho bất cứ đối tượng nào khác, như ghi trong Ê-sai chương 42 câu 8. Ta là Chúa hằng hữu, ấy là danh ta, ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Chúa Giê-xu xác định thần tánh để nhấn mạnh mối liên hệ cha con cùng bản thể, để Ngài được trực tiếp đến với Cha. Điều này vô cùng quan trọng cho các môn đồ Chúa, thêm một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò trung bảo của Ngài như chân lý Chúa tiết lộ cho các môn đồ ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Đối với chúng ta hôm nay, chân lý này cần phải được thường xuyên nhắc lại và nhấn mạnh. Chúng ta không bao giờ có thể đến gần Đức Chúa Trời Chí Thánh, và lời cầu nguyện của chúng ta dù chân thành đến đâu, dù tha thiết đến đâu, cũng không được Đức Chúa Trời lắng nghe nếu không có Chúa Giê-xu. Chúng ta luôn luôn cần huyết chuộc tội của Chúa Cứu Thế, cần mặc áo công chính Ngài ban, cần Ngài là Thầy Tế Lễ, là Đấng Trung Bảo để chúng ta có thể đến với Cha, và lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời nghe và đáp ứng. Mặt khác, chỉ Chúa Giê-xu mới đủ tư cách làm vinh hiển Cha. Cũng vậy, một khi chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta có đủ tư cách và mới được ban đặc ân làm vinh hiển Cha. Đây cũng chính là lúc chúng ta được ở trong vinh quang của Đức Chúa Trời. Điều này nhắc đến sự kiện ba môn đồ, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, được Chúa Giê-xu đưa lên núi. Tại đó, Ngài hóa hình để họ được chiêm ngắm vinh quang, được nghe tiếng Đức Chúa Cha từ trời truyền phán cho họ về Đức Chúa Con. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến kinh nghiệm kỳ diệu này trong Phi-e-rơ thứ nhì chương 1, câu 17-18. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời Cha Ngài, khi đứng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi Thánh. Đó là Phi-e-rơ thứ nhì chương 1, câu 17-18. Nhưng điều trên cho chúng ta biết rằng đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện không phải là bổn phận hay thói quen tôn giáo, nhưng là một đặc ân vô cùng lớn lao và kỳ diệu. Rất nhiều cơ đốc nhân hôm nay quên mất tính chất cao quý thiêng liêng và rất quan trọng của giờ cầu nguyện, mà không biết rằng để cho chúng ta có giây phút được ra mắt Đức Chúa Trời, được Ngài lắng nghe, Chúa Giê-xu đã phải trả bằng máu, bằng sự chết hiến tế của Ngài khi vâng lời Cha, uống cạn chén đắng của nhục hình trên cây thập tự. Mặt khác, chỉ khi chúng ta nhờ Đức Thánh Linh khai mở tâm trí và linh hồn, ban cho chúng ta có ý thức và đức tin vào sự chết hiến tế đó, chúng ta mới được nối kết với Đức Chúa Trời là Cha, và lời cầu nguyện của chúng ta mới được Ngài lắng nghe. Sứ đồ Phao-lô được Đức Thánh Linh mặc khải viết ra nguyên tắc thiêng liêng này trong thư Roma chương 8, câu 26-27. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta không biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đó là thư Roma chương 8, câu 26-27. Vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện của con dân Chúa có tính chất thiết yếu, vì Đức Thánh Linh rất bén nhạy, rất tinh tế, Ngài là thuốc thử tình trạng lành thánh của con người chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ không tác động, không cầu thay cho chúng ta nếu chúng ta chưa ăn năn, không ở trong tình trạng thông suốt trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Như tác giả Thi Thiên 66 câu 18 viết, nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Vua David cũng kinh nghiệm điều này và viết ra Thi Thiên 51, trong đó ông van xin Đức Chúa Trời đừng cất thần linh Chúa ra khỏi ông. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng lên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Đó là Thi Thiên 51, câu 10, câu 11. Khi lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời đoá nhậm, thì kết quả sẽ là danh Chúa được tôn vinh, linh hồn chúng ta, môi miệng chúng ta dâng lời cảm tạ, và người ngoài có thể thấy tình thương và sự quan phòng của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta, và rồi đến phiên họ cũng sẽ có cơ hội tìm đến với Đức Chúa Trời qua con đường duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phúc âm Giăng chương 11 câu 41-42 cũng là một minh họa cho chúng ta qua một lời cầu nguyện khác của Chúa Giê-xu trước mộ phần La-sa-rơ. Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng xung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu ghi trong Phúc âm Giăng chương 17 cũng có mục đích cho các môn đồ Chúa nghe và biết về Ngài, mối liên hệ của Ngài với Cha và nhiều điều thiêng liêng cao quý khác được Chúa Giê-xu tiết lộ trong lời cầu nguyện thiết tha dốc đổ. Sau lời cầu nguyện xin Cha làm vinh hiển con, Chúa Giê-xu nói đến thẩm quyền Cha ban cho Ngài trên mọi loài để cai trị và để cứu rỗi. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ Cha đã giao phó cho con. Trong câu 3, Chúa tiết lộ chân lý cứu rỗi kết chặt Cha với con. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng Cha đã sai đến. Không ai có thể tin Đức Chúa Trời nếu không biết con và tin con, vì con là mặc khải đầy trọn trong thân xác về Cha, để con người có thể nghe, thấy và biết về Cha qua sứ mạng của con trên đất, giảng dạy, chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ, thậm chí phó mình chịu chết hiến tế và phục sinh. Lời cầu nguyện ghi trong câu 4 câu 5 như là một báo cáo đúc kết để xin Cha chuẩn nhận và phục hồi vinh hiển Ngài vốn có từ trước khi sáng thế, mà mục đích cuối cùng vẫn là để Cha được tôn vinh. Nói cách khác, chỉ một mình con mới có thể làm vinh hiển Cha, và Cha cũng chỉ được vinh hiển qua sứ vụ của con. Cả Cha và con kết hợp một cách mầu nhiệm trong sứ vụ cũng như trong sự vinh hiển. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha.
Trời cha nắng đường đã lỡ rô xa trong Jerusalem hôm ấy, quân lính và gương giáo chen lần trong đám đông, và người ta tranh nhau giành xem Giê-xu mang thánh ra đi lên đồi vô ta. Bàn chân bước dèo siêu huyết hương dài thương ngài hằng từng làm rồi màu môi thắm vào trong máu gai ngài mang đớn đau, người cười vui miêu môi rèm che lúc Giê-xu lên chân trong âm thầm khổ đau.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.